là phải đưa chúng sinh ra khỏi cái thế gian này. Đưa ra khỏi thế gian này không có nghĩa là có một thế gian khác, mà đưa ra khỏi Phật Pháp dưới con mắt nhìn của Phật Pháp. Các Pháp gọi là thế gian Pháp, là những Pháp gọi là vô thường, Pháp đối đãi. Thế là Pháp đó có thương, có ghét, có buồn, có vui, luôn luôn có đối, có hai cái đối đãi với nhau. Có ngày, có đêm, có mới, có cũ, có sống, có chết, luôn luôn đi với nhau, từng cặp như vậy. Và có cái này thì có cái kia. Không thể nào có cái này mà không có cái kia. Và những Pháp như vậy gọi là thế gian. Và Đức Phật chỉ cho mình cái con đường của trung đạo, tức là làm sao mà mình thoát ra khỏi cái pháp đó, mà làm sao để thoát khỏi cái pháp vô thường thế gian nói trên, thì gọi là xuất thế gian pháp. Có như chẳng hạn như là cũng có rất nhiều người Phật tử ngộ nhận, như tôi nói, người Phật tử mình đa số bởi vì người Việt Nam, người Trung Hoa ảnh hưởng Khổng giáo rất mạnh, cho nên luôn luôn lấy những cái lễ giáo của Khổng giáo biến thành tinh thần giới của Phật Pháp. Mà tinh thần giới Phật Pháp không có tầm thường như vậy. Nó có một cái ý nghĩa hơn và linh động hơn nhiều lắm. Thì cũng vậy, người Phật tử cũng hay lầm lẫn cho là người chẳng hạn tình cảm, phát sinh tình cảm, phát sinh một cái tình cảm thương mến nào đó, đó là từ bi. Không phải. Tại vì phát sinh tình cảm thương thì sẽ có ngày phát sinh tình cảm ghét. Hễ có thương thì có ghét, có thương ngày này thì ắt phải có ghét ngày đó. Mà từ bi không có ghét. Cho nên tôi nói như vậy để dẫn chứng cho mình thấy tình cảm là một pháp thế gian. Là bởi vì có thương thì có ghét. Thế gian luôn luôn như vậy, có sống phải có chết, có vinh phải có nhục, có trẻ phải có già, có đẹp phải có xấu, có khỏe phải có yếu, luôn luôn. Như vậy cái tình cảm là một trong những cái yếu tố của thế gian pháp, bởi vì có thương thì có ghét, và từ bi thì không có, không có sự thương cực từ ghét ở trong. Bởi vì không có ghét ở trong cho nên cũng chẳng nói đến chuyện thương luôn. Thế từ bi chỉ là thế nào? Là một cái thứ tình cảm có lý trí ở trong. Lý trí và tình cảm mà được quân bình. Còn ở đây khi tình cảm nổi dậy, và cái gì tình cảm chủ quan, cho nên cái gì mà có ngã ở trong thì cái đó được bảo vệ. Và cái gì mà ngoài ngã thì cái đó bị công kích, chê bai. Và cái gì có ngã thì bị chủ quan mà. Thành ra cái tình cảm nhìn rất chủ quan, cứ phe mình thì mình binh, cứ cái gì của mình thì mình lo, mình tính. Cho nên nó không có khách quan. Và mình nhớ là cái gì có chủ quan á, thì cái đó không có sản xuất. Cho nên thiên hạ này đánh nhau, cãi nhau cũng chỉ vì ai cũng chủ quan hết. Người nào cũng cho cái ngã mình gặp phải. Mình đọc hết quần đó quyển nhật ký, có quyển nào mà nói tôi là dở, tôi là xấu đâu. Quyển nhật ký nào cũng nói tôi hay hết. Cho nên cái ngã nào khi đứng nhìn chủ quan thì ngã nào cũng hay. Cái tôi nào cũng tốt hết. Nhưng mà hai tôi tốt đụng nhau thì đáng lẽ phải tốt hơn. Nhưng mà hai tôi tốt đụng nhau thì nó lại ra chuyện xấu. Như vậy thì hai cái tôi tốt đó cần phải xét lại. Chứ nếu tôi nào cũng tốt thì thế gian này trở thành tịnh độ rồi. Phòng vấn hết thì tôi nào cũng tốt cả. Thì quả là một chuyện đáng mừng. Nhưng sự thật thì vũ phàng. Thế gian vẫn là thế gian. Vẫn chiến phược như thường. Chẳng có thấy một tí nào là an lạc hạnh phúc. Chẳng có thấy có một cái tí nào là khoan dung và độ lượng. Ở cái thế gian này. Như vậy thì mình thấy ngay. Thế thì cái tình cảm nó chủ quan như vậy, khi nào nó cũng đứng cái bằng cái ngã và nó nhìn, cho nên vì như vậy nó nhận định cái gì cũng không chúng. Và nhận định không chúng, khuyết định không chúng, cho nên hành động sai lầm hết. Và chính hành động sai lầm cho nên đưa đến những kết quả tai hại. Kết quả tai hại đó là khổ não, phiền muộn, không có an lạc cho mình và cho người. Thế thì chính chư Phật bằng cái giới đức, chư Phật phải phát sinh một cái sức chính định, là một sức tư duy làm thế nào để cái giới đức nó được thực hiện cho mọi người và cho mình. Và chính cái thiền định nói trên là một cái nhìn vô cùng khách quan, cái nhìn ly ngã, cái đó khách quan nhìn mình với chúng sinh bình đẳng. Nhìn bình đẳng như vậy cho nên cái nhìn nó khách quan, cái nhìn nó không có ngã. Và chính cái nhìn khách quan cho nên cái nhìn nó sáng suốt và nhìn ra đúng sự thiệt. Cho nên người tu thiền định trước tiên hết là phần nhiều nhìn mình. Nhìn mình một cái khách quan, thường tư kỳ quả. Tức là luôn luôn quan sát cái sai cái quấy của mình trước cái đàn. Rồi thì mới thấy được cái sai mới sửa. Và do như vậy mới thành nghĩa của tu. Thế thì mình thấy do nơi cái giới nó phát sinh một cái định như vậy, cái định nó tạo cho mình một cái nhìn khách quan, cho nên không có dựa theo một cái tình cảm chủ quan mê mờ, mà có một cái thái độ của chính định khách quan, nhìn thấy rõ, nhìn mình và chúng sinh bình đẳng, cho nên thấy hết thảy chúng sinh này tuy rằng có biệt nghiệp nhưng cũng có cộng nghiệp, mỗi người có một cái vấn đề riêng, nhưng vấn đề chung chỉ vì vô minh, cũng chỉ vì vô minh mà ra, cũng chỉ vô minh mà có thương, có giận, có ghét, có buồn, có vui như vậy, đủ thứ ngã chấp, cho nên mới sinh ra đủ thứ như vậy. Cho nên tất cả chúng sinh đều có căn bệnh, nhưng mà căn bệnh nó có cấp độ và có kiểu cách khác nhau, cho nên phiền não nó có cấp độ và kiểu khác nhau, nhưng mà thực chất của nó thì vốn từ vô minh. Cho nên để giải quyết vấn đề cho chúng sinh không phải là giải quyết vấn đề nhất thời, mà là giải quyết từ cội từ gốc, và giải quyết từ cội từ gốc đó là giải quyết cái vô minh của chúng sinh. Hễ chúng sinh mà nhìn ra được cái gốc vô minh, khám phá được cái sự vô minh, khám phá được cái chủ quan ngã chấp sai lầm nói trên, thì sẽ có được cái nhìn đúng đắn hơn. Và cái nhìn đúng đắn hơn, hành động sẽ phải, kết quả sẽ đúng. Bởi vì như thế mà chính vì như vậy mà Đức Phật mới phải vận dụng hết 49 năm để đi nói những cái gì mà Ngài muốn nói, những cái phương pháp tu tập và cái nguồn gốc của cái sự phiền não. Thế thì trở lại, khi mình có cái nhìn khách quan như vậy, mình mới phát sinh được một cái trí tuệ, tức là cái hiểu biết sáng suốt, và mình mới phát sinh được một cái từ bi, tức là cái tình cảm dựa theo cái trí tuệ nhìn thấy. Với cái tình cảm mà nó có một cái trí tuệ soi chiếu, hướng dẫn, cho nên tình cảm nó rất đúng đắn, không có chủ quan, cho nên không có thương ghét. Tình cảm mà thấy rằng là chúng sinh đều bị cái bệnh vô minh cả, cho nên cần phải được cứu chữa bằng từ bi trí tuệ. Một người học Bồ Tát Hạnh khi nào phải kèm hai thứ đó, trí tuệ để thường cầu Phật đạo, từ bi để hạ hóa chúng sinh. Thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh là để làm sao cho mình, chúng sinh và thế giới này đều được viên mãn, đều được thành công. Thế vậy thì cái từ bi trong đó không thấy có ghét, mà thấy có thương xót, cho nên gọi là từ bi. Thấy có thương xót, thấy chúng sinh có làm ác là bởi vì chúng sinh bị cái bệnh tâm bệnh, một cái thứ bệnh vô minh, cho nên thấy tội, thấy thương xót, mà không có thấy ghét, vì không có cái chủ quan trong đó, không có cái ngã trong đó, cho nên không cảm thấy kẻ đó là một kẻ nghịch với mình. Cũng như một người bệnh nhân đến ông bác sĩ, sở dĩ bác sĩ thương xót có một bệnh nhân là bởi vì bệnh nhân không có ân oán thì bị khủng, mà bệnh nhân là một người bệnh. Thì dưới cái con mắt không có chủ quan, không có ngã chấp, thì không có bị va chạm. Thì hai bên mình cũng đều không có ân oán, tại mình không có cái ngã trong đó. Cho nên mình không có bị ân oán với ai cả. Mình sở dĩ khi ngã càng mạnh thì ân oán càng ấm. Nếu không có ngã chấp thì không có ân oán. Cho nên vì vậy dưới mắt của một cái người khách quan, bởi cái chính định thì cái con mắt nó nhìn chúng sinh bình đẳng, không có ân oán gì với mình, vẫn xót thương và cứu khổ, thì cái nhìn đó là từ bi. Thì tất cả những cái đó cũng đều phải phát sinh từ nơi cái trí tuệ mà ra. Đã, từ cái giới mà ra, từ cái giới, từ cái sự phát của định tâm. Như vậy ở đây thì tôi chỉ có nói tóm tắt về cái công đức của bát quan trai giới nói trên, về cái điểm quan trọng là phải làm thế nào phát tâm rộng rãi trong ngày tu hôm nay, lấy tất cả chúng hữu tình và vô tình, muôn pháp đều là đối tượng sự giới. Có như vậy đạt được cái giới thể mông minh nói trên, đạt được giới thể như vậy thì công đức phát sinh vô lượng. Thì đó là người tu chúng bát quan trai giới. Cho nên bát quan trai giới tuy dễ đấy, mà không phải là dễ. Tuy quen đấy, tuy thân đấy, nhưng mà xa lạ. Thế thì chúng ta có thể thường biết bát quan trai giới, nhưng mà chúng ta rất là xa với giới thể. Thế thì cái tinh thần tỏ mặt quan trái giới mình phải hiểu và phải nắm vững cái phần nói trên. Rồi, thì trong cái ngày ba quan trái giới như vậy, mình có thể có cái giới thể mạnh như vậy và tùy theo cái sở thích của mình mà mình tu, chẳng hạn như tham thiền hay niệm Phật, mình dựa đặt nền tảng là tu trên cái giới thể mình đạt được thì tu cái gì nó cũng trở thành chính pháp hết. Lúc đó ngồi thiền cũng là thiền của Phật. Đừng có tưởng rằng là hết ngồi thiền là thành Phật. Ma cũng có ngồi thiền được. Ma cũng có tham thiền. Cho nên hồi nãy tôi mới nói ma có tỉnh, có khỏe, có định cho nên có tham thiền. Bởi vì tham thiền mà đi giới ra thì thành ma. Nó có giới thì thành Phật. Thế khi mình biết cái quan trọng như vậy thì mình rất là cẩn thận cái giới nói trên. Thực chất thì khi Đức Phật chỉ cho mình tu và Đức Phật nói rõ những cái mà căn bản của chúng ta, vấn đề đấy là vô minh. Và hôm nay đây mà tôi tới, nhưng mà thực sự rằng là cái kỳ này cũng rất eo hẹp thời gian. Cho nên những cái gì tôi dự tính tôi lại làm không được. Nhưng mà chung quy tôi nghĩ nó chỉ là nhân duyên. Chị Nga thì chỉ có hỏi tôi xin cho mấy cái cuốn băng tôi giảng kinh Viên Giác. Nhưng mà cái kinh Viên Giác của tôi giảng cũng chưa có hết. Thì tôi cũng định rằng là vì giảng chưa xong, chưa hết, thì tôi nghĩ là cũng có thể giảng kinh Viên Giác cho tôi nghe. Tuy nó hơi khó, nhưng mà nó rất là căn bản cho người tu đại thừa Phật pháp. Nếu mà nói rộng cái ý nghĩa của nó ra thì nó cũng không ngoài kinh Hoa Nghiêm, mà nó cũng ngoài kinh Pháp Hoa. Nó cũng nói đến tâm Phật chúng sinh tam muội sự việc. Nó cũng nói đến cảnh giới nhất chân của Hoa Nghiêm. Và nó cũng nói đến tịnh độ của Liên Tông. Và nó cũng nói đến sự chính định tam muội của thiền. Thế nên tuy rằng là nó ngắn ngủi thôi, nó chỉ gồm có 12 câu hỏi của 12 vị Bồ Tát, nhưng mà dĩ nhiên toàn là Bồ Tát thượng thủ, cho nên những câu hỏi đó cũng hơi khó hiểu. Thế nhưng cái đó nó đòi hỏi tôi ít nhất là tôi phải có ở đây tối thiểu cũng phải là 6 buổi giảng trở lên mới giảng hết. Vì tôi giảng cũng nhanh chẳng nữa cũng là một buổi 2 câu hỏi, đó là nhanh. nếu muốn nói có thể nói một buổi một câu, tức là 12 buổi, 12 câu, thì nó mới chi tiết và cẩn thận. Thế thì tôi nghĩ rằng là thôi để cái lần sau, cái tháng 3, tháng 4 gì đấy, tôi sẽ trở qua đây và tôi sẽ giảng kinh Liên Giác cho chùa này nghe. Vì tôi thấy cái ý thú, cái nghĩa thú là rất là hay và rất là đúng. Tại vì cái câu hỏi đó quan trọng, và ngay cái câu hỏi đầu tiên của Ngài Văn Thù Sư Lợi, tôi có thể kể rất sơ sơ nghe. Thì khi Ngài Văn Thù Sư Lợi khởi câu hỏi, thì Ngài Văn Thù hỏi rằng là chư Phật cái nhân địa pháp hành của chư Như Lai bổn khởi đó là gì? Có nghĩa là khi Đức Phật khởi phát sinh cái sự tu hành, cái nhân địa, cái hạt nhân đầu tiên mà Đức Phật khởi ra trong cái sự tu hành của Đức Phật ban đầu trước đó là gì? Thì xin chư Phật chỉ lại. Và Bồ Tát khi phát tâm tu học phải phát tâm như thế nào để không bị sai lầm? Đó là cho cái hàng hiện tại. Rồi dĩ nhiên vì Bồ Tát cho nên rằng là khi nào cũng mong ý nghĩ cho hết thời chúng sinh. Hết thời chúng sinh đó không phải chỉ là ở chiều không gian, mà hết thời chúng sinh nữa còn ở chiều thời gian, có nghĩa là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nghĩa là nghĩ cho các chúng sinh ở vị lai. Cho nên vì vậy Ngài lại nhấn mạnh, và hãy chỉ vậy làm sao cho chúng sinh ở đời vị lai phát tâm tu hành, không bị đọa vào tà kiến. Như vậy thì mình thấy rõ ràng Ngài Văn Thù hỏi là Đức Phật đầu tiên hết tu pháp gì, phát khởi tâm như thế nào, và chư Bồ Tát hiện tiền tu thì phải làm sao, và chúng sinh trong đời mạt pháp vậy phát tâm như thế nào, tu như thế nào để đừng lộn đọa vào tà kiến. Tại vì Ngài Văn Thù đệ nhất trí tuệ, Ngài cũng dư biết rằng là với cái thời này người ta rất rơi vào tà kiến, rất dễ rơi vào tà kiến. Tại vì cái Bồ Đề Tâm nói trên không phải người nào cũng phát được, phải có cái phóng mãnh đi lắm mới phát được cái tâm vị chúng sinh. Đại đa số tất cả cứ tiền đề nghĩ là cho mình cái đã, mình đi tu học, mình đi thọ giới cũng nghĩ cho mình cái đã. Nhưng Bồ Tát thì khác, Bồ Tát thì nghĩ là vì chúng sinh mà tu, vì chúng sinh mà học, vì chúng sinh mà nói, vì chúng sinh mà hành, vì chúng sinh mà tư duy. Bồ Tát thì như thế. Còn phải là số chúng ta hay là phàm phu nói chung thì đều nêu lên cái tiền đề gì hiện là cho mình, vì mình cái đã. Mà khi vì mình thì đương nhiên rằng với cái tâm vì mình thì làm thế nào cán nổi cái Bồ Đề Tâm độ tận chúng sinh, làm thế nào cán nổi? Mà nếu không phát Bồ Đề Tâm thì Phật đạo không thể nào thành, không thể nào thành ngoài Bồ Đề Tâm. Thế thì dĩ nhiên chính vì như thế cho nên thì tôi nghĩ là những cái đó để mình có cái thời giờ nhiều hơn thì mình giảng mình nói, còn hôm nay đây mình nghĩ thì giảng ít thì tôi nghĩ là sư bà thì luôn luôn nhấn mạnh rằng là chùa ở đây là tu pháp môn tịnh độ niệm Phật. Thế thì tôi nghĩ là tôi có thể giải thích trong vòng 3-4 cái thời gian thì tôi cũng sẽ nói rõ về gọi là ba hệ ở trong tịnh độ, gọi là tịnh độ tam hệ. Tam hệ đây là những gì? Là ba cái tịnh độ mà trong Phật pháp thường nói đến nhất, là tịnh độ Tây phương, tịnh độ Đông phương và tịnh độ đầu xuất của nhân gian, tức là của nhân thiên, hay nói chung là tịnh độ của hiện thế, của cõi này. Tại vì đầu xuất cũng thuộc về thế giới Tháp Bà, và tịnh độ đầu xuất và tịnh độ nhân gian là của Ngài Di Lặc. Ở tịnh độ của Tây phương của Đức Phật A Di Đà và tịnh độ của Đông phương có hai ngày, đó là ngày Dược Sư và ngày A Xuất Vệ Phật. Thế thì mình khi người tu trình độ thì mình có thể nắm vững được là trình độ Tây Phương, trình độ Đông Phương khác hay giống nhau chỗ nào, trình độ nhân gian khác hay giống hai trình độ kia ở những điểm nào, và mỗi cái nó có cái công năng như thế nào. Nhưng mà thì trước hết, trước khi mà mình có thể nghe những vị giáo chủ, những cái hành nguyện cũng như cái thế giới đó, đặc trưng của những cái thế giới tịnh độ như thế nào, thì mình đại khái tôi cũng lấy một chút thì giờ để mà nói cho mình rõ biết là cái quan trọng của tịnh độ trong đại thừa Phật pháp nó như thế nào. Và tôi nghĩ là chỗ này tôi nói rất nhiều lần, nhưng mà cũng có thể nói lại, nói rõ hay là nói tắt một số điểm nào đó, hay rõ hơn một số điểm nào đó. Nhưng mà có thể có rất nhiều người công kích trình độ, và có nhiều người trong suốt thời gian tôi đi giảng ở Âu cũng như ở Mỹ, gặp nhiều người hỏi riêng chứ không hỏi chung, không hỏi trong đám đông, nhưng mà hỏi riêng. Phải chỉ hỏi trong đám đông thì cũng tốt, tại vì tôi có thể nhân câu hỏi tôi nói một lần nhiều người nghe, còn nói riêng á thì phải nói nhiều lần. Thế có nhiều người bảo rằng là thưa thầy, có người bảo rằng tu tịnh á dành cho căn cơ thấp yếu, cho những người già cả, còn cho những người già cả thôi, còn những người mà thanh niên thiếu nữ này kia thì không thể tu như thế, mà phải tu những cái pháp môn đốn ngộ thiền tông mau chóng hơn. Bằng cớ rằng là Đức Phật khi thành đạo, Đức Phật làm gì thành đạo? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niệm Phật thành Phật hả? Đức Phật ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề cho thành Phật. Vậy thế cái thì tại sao chúng ta đây không ngồi thiền để thành Phật mà lại đi niệm Phật để thành Phật? Thế là một cái dốt. Mà niệm Phật như thế là yếu hèn. Cái thứ nhì là bỏ chỗ này tìm cái chỗ sướng hơn, tức là thiếu tâm từ bi. Không có ngồi thiền là thiếu trí tuệ, không có vì chúng sinh ở thế giới này tận độ mà phải tìm một cái thế giới nào khác chạy lên để an trú trên đó, thế là thiếu từ bi tâm, không có rộng độ chúng sinh. Cho nên có nhiều vị phát nguyện rằng là nhất định có lên tịnh độ, nhất định phải đầu thai trở lại thế gian này để độ tiếp, xây chùa tiếp, độ tiếp. Như vậy thì nghĩa làm sao? Thế thì tôi cũng xin trả lời. Những người nói như thế là những người hoàn toàn có hai cái không hiểu. Thứ nhất, không hiểu gì về Liên Tông. Thứ hai, không hiểu gì về Đại Thừa Phật Pháp. Đức Phật 49 ngày trước khi thành đạo.